Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài có tên là Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Hãy nói điều đó với tôi ạ. Đức Chúa Trời luôn thành tín. Hãy nói lại điều đó. Đức Chúa Trời luôn thành tín. Hãy nhấn mạnh chữ luôn. Đức Chúa Trời luôn thành tín. Bây giờ, khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín, thì tức là Kinh Thánh đang nói một cách đặc biệt và cụ thể về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với lời của Ngài. Chứ không phải kiểu, Chúa thành tín, mặc dù không phải lúc nào Ngài cũng giữ những lời Ngài đã hứa, nhưng Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín. Ngay cả khi Chúa không làm những gì Ngài đã hứa, thì chúng ta vẫn biết Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín, vì Ngài khôn ngoan hơn chúng ta nhiều, nên Ngài biết điều gì Ngài nên làm. Nhiều khi, chúng ta không thực sự hiểu được ý của Kinh Thánh là gì khi nói rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín. Có một giáo lý đang lan truyền giữa vòng các hội thánh ngày nay, và chúng ta đã nói về nguồn gốc của giáo lý đó là đến từ chính Satan. Vì quay trở lại vườn Ê-đen, khi Eva nói, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Tất nhiên, bà ấy đã thêm vào một số điều, và bà ấy cũng không thực sự hiểu hết ý nghĩa của việc Chúa nói rằng chắc chắn con sẽ chết là gì. Nhưng dù vậy, nếu bà ấy vẫn làm theo câu trích dẫn sai của mình về lời Chúa, thì bà ấy vẫn ổn, đúng không ạ? Nhưng ma quỷ đã không dừng lại ở đó mà nó nói tiếp rằng là các ngươi sẽ không chết bởi vì Chúa biết. Và bà ấy đã tin vào điều đó. Adam cũng vậy và kết quả là họ đã phải chết. Họ đã phải chết bởi vì Chúa không muốn chúng ta đặt đức tin của mình vào những gì Ngài biết mà Ngài không nói rằng đó là điều Ngài biết. Ngài muốn chúng ta đặt đức tin của mình vào những gì Ngài biết mà Ngài đã nói cho chúng ta biết rằng Ngài biết, đúng không ạ? Nếu không thì chúng ta chỉ biết đoán mò, chúng ta cần phải có một điểm tựa vững chắc để bám vào, và đó là những gì Chúa đã phán. Tất cả những gì chúng ta biết rằng Ngài biết là những gì lời Ngài nói, chúng ta không biết điều gì khác ngoại trừ những gì Ngài nói rằng Ngài biết, đúng không ạ? Nên trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói thêm về điều đó. Tiêu đề của bài học hôm nay đó là lời Ngài được vững lập đời đời. Và tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc to Thi Thiên 119, câu 89 và câu 90. Kinh Thánh nói rằng, lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa trường tồn từ đời này qua đời kia. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Kinh Thánh lúc ban đầu không được viết theo chương và câu ạ? Tất cả những con số này đã được thêm vào để giúp chúng ta dễ tham khảo hơn. Nên hai câu lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời và sự thành tín Chúa trường tồn từ đời này qua đời kia là hai câu được viết cùng nhau. Nên hãy chú ý những gì trước giả nói ở đây. Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời, sự thành tín Chúa trường tồn từ đời này qua đời kia. Nên sự thành tín của Đức Chúa Trời luôn đi liền với lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thấy điều đó không ạ? Sự thành tín của Đức Chúa Trời luôn đi liền với lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài thành tín với chính lời của Ngài. Anh chị em không thể được xem là thành tín trong việc thực hiện một điều gì đó nếu anh chị em chưa nói rằng anh chị em sẽ làm điều đó, đúng không ạ? Nếu có ai đó nói, đó là một người thành tín. Nhưng mà người đó thành tín với điều gì? Tôi không biết, anh ấy chưa hứa gì cả, anh ấy chưa nói rằng là anh ấy sẽ làm điều gì cả. Nhưng mà tôi biết là anh ấy là người thành tín. Làm sao mà chúng ta biết anh ấy là người thành tín được? Một người không thể được xem là thành tín cho đến khi họ thực hiện điều mà họ đã hứa, đúng không ạ? Cũng vậy, sự thành tín của Đức Chúa Trời liên quan đến việc Ngài thành tín thực hiện những gì Ngài đã hứa với chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy chú ý câu 89. Lời Ngài vững lập đời đời trên trời. Lời Chúa được vững lập trong bao lâu ạ? Kinh Thánh nói rằng lời Ngài được vững lập đời đời. Đời đời, điều đó thật là tốt lành, đúng không ạ? Những lời hứa đó sẽ không bao giờ chấm dứt, phải không? Chúa Giê-xu nói, trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Ngài đang nói cùng một cách như trước giả Thi Thiên nói về Đức Chúa Trời, phải không ạ? Lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Lời Ngài được vững lập đời đời. Vững lập có nghĩa là gì ạ? Vững lập nghĩa là điều đó không còn có thể thương lượng được nữa, không còn gì để bàn cãi về điều đó được nữa. Chúng ta không cần phải nghĩ về việc liệu điều đó có thực sự là như vậy hay không nếu điều đó đã được vững lập đời đời, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải thắc mắc xem liệu đó có thực sự là những gì Chúa muốn làm hay không, liệu điều đó có đáng tin hay không, liệu Ngài có thay đổi ý định của Ngài không. Hãy chú ý những gì Kinh Thánh nói, lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài, những gì Ngài phán được vững lập. Việc vững lập giống như một thỏa thuận đã được ký kết. Chúng ta không cần phải thương lượng nữa, không cần có cuộc thảo luận nào về điều đó nữa, bởi vì điều đó đã được vững lập, điều đó đã được niêm phong, hợp đồng đó đã được ký kết, giao ước đó đã được thiết lập. Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời. Nhưng nhiều khi chúng ta không ý thức được rằng lời Chúa đã được vững lập đời đời, nên chúng ta cứ thắc mắc về lời Chúa, chúng ta cứ tranh luận về lời Chúa. Chúng ta làm như vậy là bởi vì chúng ta nghĩ rằng những lời đó chỉ là những lời được thiết lập trên đất. Hãy chú ý những gì Kinh Thánh nói, Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Trời là ở đâu ạ? Đó là nơi Chúa ngự. Anh chị em có biết điều đó có nghĩa là gì không ạ? Nghĩa là ở nơi Chúa ngự không có sự tranh luận thần học nào về việc liệu những gì Chúa đã phán có thực sự là những gì mà Ngài muốn làm hay không. Ở nơi Chúa ngự, không ai dám đặt vấn đề về điều đó, bởi vì tất cả đều biết rằng đó là một giao ước đã được thiết lập. Chỉ ở đây, trên đất, chúng ta mới đặt vấn đề về lời của Ngài. Chỉ ở đây, trên đất, chúng ta mới bóp méo lời của Ngài bằng cách cố gắng tìm ra một điều gì đó trong tiếng Hebrew hoặc là tiếng Hy Lạp để làm cho những lời đó không còn có ý nghĩa như những gì lời đó nói đến nữa. Anh chị em biết tại sao không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng những gì lời Chúa nói là điều gì đó dường như quá tốt để trở thành sự thật, và rằng tôi đã cầu nguyện nhưng mà những điều đó đã không xảy ra, nên lời Chúa hứa sẽ không xảy ra đâu. Đây là những gì câu Kinh Thánh đó nói, nhưng đây mới thực sự là những gì mà câu Kinh Thánh đó có ý nói đến, bởi vì cuộc sống của tôi là bằng chứng cho điều đó. Chúng ta đã từng suy nghĩ như vậy phải không ạ? Bởi vì chúng ta bước đi bởi mắt thấy, từ những kinh nghiệm, từ những điều chúng ta đã cầu nguyện nhưng không xảy ra, là điều mà Kinh Thánh nói đừng làm. Nên chúng ta mới đặt vấn đề về những gì mà lời Chúa đã phán, và kết quả là chúng ta không còn nhận được những gì lời Chúa đã phán nữa, và chúng ta tạo ra trong cuộc sống của mình những bằng chứng để hỗ trợ cho sự vô tín và nghi ngờ đó của chúng ta nơi lời của Chúa. Nên khi ai đó nói lời Chúa là thật, thì chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ, đúng, lời Chúa là thật, nhưng mà hãy nhìn cuộc sống của tôi mà xem, anh thấy không? Chúng ta có những bằng chứng, và những bằng chứng đó cứ tiếp tục được thêm vào, và kết quả là bây giờ chúng ta có những xe tải chở đầy bằng chứng tiêu cực về lời Chúa. Chúng ta càng tranh luận với lời Chúa thì gánh nặng do sự tích lũy đó trong cuộc sống của chúng ta ngày càng gia tăng, bởi vì chúng ta thấy rằng những lời hứa đó đã không thành hiện thực trong cuộc sống của mình. Chúng ta có rất nhiều bằng chứng và chúng ta tin với cả lòng của mình rằng điều chúng ta nghĩ là đúng. Nhưng thật ra chúng ta đã sai, bởi vì lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Ngài có thể không xuống tranh luận với chúng ta mặt đối mặt về điều đó. Nhưng tôi muốn anh chị em thấy được rằng Chúa đang làm mọi điều Ngài có thể để thuyết phục chúng ta tin rằng Ngài thực sự muốn chúng ta có được những gì mà Ngài đã hứa. Ngài là một người cha rất tốt lành, Ngài thực sự muốn chúng ta có được những điều này, nhưng Ngài sẽ không ban nó cho chúng ta nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh luận với Ngài. Nên thay vì tranh luận bằng lời nói hay bằng tâm trí với Ngài, thì chúng ta cần phải nói với chính mình rằng không, tôi sẽ không tranh luận với Chúa. Thay vào đó, tôi sẽ tranh luận với những kinh nghiệm của tôi sẽ tranh luận với những lời cầu nguyện không được đáp lời của tôi sẽ tranh luận với những sự hiểu nhầm và sự thiếu hiểu biết của tôi. Bởi vì Ngài luôn thành tín với lời của Ngài, và lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Tôi không biết có ai trong số các anh chị em ở đây đã từng đứng xếp hàng rút tiền tại máy ATM, và người đang rút tiền trước mặt anh chị em bấm nút nhưng lại không rút được tiền, và trong sự thất vọng đó họ lấy lại thẻ của mình, rồi bước đi buồn rầu bởi vì không lấy được tiền. Thường thì đó là vì lỗi của máy ATM, nhưng đôi khi điều đó xảy ra là vì người đó đã sử dụng hết tiền trong tài khoản của họ mà họ không biết. Tôi chính là người đó. Lúc đó tôi đã gọi cho ngân hàng để hỏi họ là tiền của tôi đã đi đâu rồi, và họ giải thích với tôi rằng tôi đã sử dụng số tiền đó hết rồi. Nhưng tôi không nhận ra rằng đó là lỗi của tôi, nên từ đó tôi đã học cách để quản lý tài chính của mình tốt hơn. Nên sau này, khi thấy có một điều gì đó không khớp giữa sổ sách của tôi và sổ sách của họ, thì thường tôi sẽ tự động giả định rằng sổ sách của tôi là sai cho đến khi tôi thấy được rằng đó là lỗi của họ. Nhưng thực tế là sau nhiều năm tôi chưa bao giờ tìm thấy lỗi nào của họ. Tất nhiên, đôi khi các ngân hàng có thể mắc lỗi, nhưng Chúa thì không bao giờ. Sẽ có những lúc anh chị em tin trong tâm trí của mình rằng Chúa không muốn những gì Ngài nói xảy ra với tôi. Tôi đã cố gắng để cuộc sống của tôi phù hợp với những gì Chúa nói, nhưng mà dù vậy, những lời Chúa hứa vẫn không xảy ra với tôi. Những lúc như vậy, tôi nói anh chị em nghe, hãy luôn giả định rằng Chúa đúng và anh chị em sai. Tôi nghe nhiều người nói, tôi đã cầu nguyện để điều đó xảy ra, nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Bây giờ khi nhìn lại, tôi mới thấy được những gì Chúa muốn làm. Nhưng thật ra họ chỉ đoán mò, họ nói như thể Chúa đã ban cho họ một lời nói tri thức về những gì đã xảy ra và những gì Chúa muốn làm, kiểu là Ngài biết tôi là người như thế này nên Ngài mới để cho điều đó xảy ra. Lời họ nói nghe có vẻ thuyết phục, nhưng thật ra họ chỉ đang đoán mò mà thôi. Tất nhiên, ý tưởng đó có thể sẽ giúp giảm bớt một số áp lực cho anh chị em, kiểu bây giờ tôi đã hiểu tại sao nên tôi cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng đó chỉ là một sự đoán mò, và kết quả là sau này khi anh chị em đối diện với một thử thách tương tự trong cuộc sống về gia đình, về hôn nhân, về con cái, về tài chính, về chức vụ, cho dù đó là về bất cứ điều gì thì anh chị em cũng sẽ tiếp tục có xu hướng đoán mò. Anh chị em sẽ tiếp tục tìm ra một lý do nào đó, nhưng đó lại không phải là những gì mà Ngài đã phán. Đức Chúa Trời đã làm gì ạ? Ngài đã vững lập lời Ngài ở trên trời. Ngài nói rằng ta đã nói những điều đó và ta thực sự có ý như vậy. Nên ta sẽ đánh giá cao nếu các con tin và đón nhận những gì mà ta đã nói. Những điều đó đã được vững lập trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, nhưng những điều đó vẫn chưa được vững lập trong lòng của chúng ta. Nên ma quỷ biết là nếu nó có thể làm cho những điều đó trở nên mơ hồ trong lòng của chúng ta và khiến chúng ta thiếu hiểu biết về những gì lời Chúa nói, thì nó sẽ thắng được chúng ta. Kinh Thánh nói, dân ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết, đúng không ạ? Chúng ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết về những gì lời Chúa đã phán, và ma quỷ là kẻ lợi dụng điều đó để đem đến những sự cướp, giết và hủy diệt trong cuộc sống của chúng ta. Việc cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta phù hợp với lời Chúa có thể khó khăn, nhưng chúng ta cần phải đi đến chỗ đưa ra quyết định rằng tôi thà thừa nhận rằng tôi không hiểu hết mọi điều, còn hơn là cố gắng hành động như thể tôi hiểu hết mọi điều, nhưng lại thay đổi những gì Chúa đã phán, đến nỗi không còn lời hứa nào của Đức Chúa Trời có thể xảy ra trong cuộc sống của tôi được nữa. Thành thật mà nói, thì tôi không biết lý do của tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của tôi, của anh chị em và của những người khác, bởi vì không phải lúc nào Chúa cũng tiết lộ những điều đó cho chúng ta. Phục truyền 29 câu 29 nói rằng, những điều huyền nhiệm thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Nên nếu Chúa cho anh chị em thấy được điều gì đang diễn ra, thì anh chị em sẽ biết được lý do tại sao. Nhưng nếu Ngài không cho anh chị em thấy, thì anh chị em sẽ không biết lý do tại sao, bởi vì chúng ta không biết mọi điều, đúng không ạ? Và vì cớ tôi không biết mọi điều, nên tôi phải bám vào những gì tôi biết, và những gì tôi biết, đó là lời Chúa là thật. Phải có một điều gì đó được vững lập trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn nhận được điều gì đó từ nơi Chúa, và đó chỉ có thể là lời Chúa. Bởi vì nếu anh chị em không tin rằng cuộc sống và kinh nghiệm của anh chị em phải phù hợp với lời Chúa, thì anh chị em sẽ phải tranh chiến với việc tin rằng những gì lời Chúa hứa là thật, và anh chị em sẽ không nhận được điều gì đó từ nơi Chúa. Nhưng cũng có một sự thật, đó là ý muốn của Chúa không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Anh chị em hay nghe người ta nói rằng nếu đó là ý muốn của Chúa thì điều đó sẽ xảy ra, nhưng đó là một lời nói dối. Nhưng ý muốn của Chúa có xảy ra không? Chúa Giê-xu một ngày nào đó có quay trở lại không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tin Ngài sẽ quay trở lại? Liệu Ngài có trở lại bất chấp việc chúng ta không tin không? Tất nhiên là có. Việc Ngài sẽ trở lại không phụ thuộc vào đức tin của chúng ta. Nên có một số điều trong ý muốn của Đức Chúa Trời là điều không cần phải có ai đó tin thì điều đó mới có thể xảy ra. Chẳng hạn như việc chúng ta nói với ai đó, nếu không tiếp nhận Chúa Giê-xu, anh sẽ chết và anh sẽ xuống địa ngục. Và họ nói là, nếu mà tôi không tin điều đó xảy ra thì điều đó sẽ không xảy ra với tôi. Nhưng mà bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng điều đó vẫn sẽ xảy ra ngay cả khi họ không tin, đúng không ạ? Họ có thể không tin điều đó, nhưng mà điều đó vẫn sẽ xảy ra với họ, bởi vì có một số điều sẽ xảy ra mà không phụ thuộc vào đức tin của chúng ta. Nhưng cũng có những điều mà để điều đó xảy ra được thì cần phải có đức tin của chúng ta. Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ nhì chương số 3 câu số 9 rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Bây giờ tôi muốn cho anh chị em thấy hai điều ở đây. Đầu tiên, đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn nghĩa là kiên trì chịu đựng, không nản lòng, kiên trì và dũng cảm trong việc chịu đựng bất hạnh và rắc rối, chậm giận, chậm trừng phạt. Bây giờ hãy lắng nghe những gì phần Kinh Thánh này đang nói về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nói. Chúa không chậm trễ trong lời hứa về sự quay trở lại của Ngài. Chúa Giê-xu có nói Ngài sẽ quay trở lại không ạ? Có, Ngài sẽ quay trở lại. Ngài không trì hoãn, Ngài không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa đó của Ngài như điều một số người nghĩ. Nhưng sở dĩ điều đó vẫn chưa xảy ra, đó là bởi vì Chúa đang kiên nhẫn với chúng ta. Chúa đang kiên nhẫn chịu đựng, không trừng phạt sự gian ác và phán xét sự đồi bại của con người chúng ta trước thời điểm. Ngài đang kiên nhẫn chịu đựng để không trở lại và xét xử tất cả những người không tin vào Ngài như điều Ngài sẽ làm vào cuối các thời đại. Nhưng hiện tại thì Ngài vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi trong sự nhịn nhục. Ngài đang kiềm chế, Ngài đang chịu đựng những người bất kính với Ngài, những người xúc phạm danh Ngài, những người phớt lờ Ngài, từ chối Ngài và xem Cơ Đốc giáo là thuốc phiện cho những người yếu đuối. Ngài đang kiên nhẫn chịu đựng tất cả những điều này. Tại sao Ngài lại kiên nhẫn như vậy? Tại sao Ngài lại phải chịu đựng những điều này trong một thời gian dài như vậy? Tại sao ạ? Đó là bởi vì Ngài không muốn một người nào hư mất cả. Giăng chương 3 câu 16 nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Ngài muốn mọi người nhận được sự sống đó, nên Ngài đang kiên nhẫn và kiên nhẫn. Tôi nói anh chị em nghe, Kinh Thánh nói rằng cơn giận của Ngài sẽ bốc cháy một cách dữ dội vì cớ tội lỗi và sự gian ác của thế giới này. Chúa bị xúc phạm vì những điều đó, nhưng mà tại sao Ngài lại phải kiên nhẫn chịu đựng? Tại sao Ngài lại phải chờ đợi? Tại sao Ngài dường như không làm bất cứ điều gì để xử lý những sự gian ác đó? Đó là bởi vì Ngài không muốn bất kỳ một ai phải chết mất đời đời trong hồ lửa, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn. Ngài không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ. Nhưng mà Ngài có trì hoãn không ạ? Có. Ngài có chờ đợi không ạ? Có. Ngài có kiên nhẫn và để dành sự trừng phạt đó cho ngày cuối cùng không ạ? Có. Nhưng mà tại sao Ngài vẫn chưa hành động? Đó là bởi vì Ngài đang cố gắng làm mọi việc trong quyền năng của Ngài để lời hứa của Ngài thành hiện thực trong cuộc sống của càng nhiều người càng tốt. Đó có phải là những gì Kinh Thánh nói không ạ? Một số người nhìn theo cách tự nhiên và nói là ồ, Ngài đang trì hoãn, thấy chưa? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Không, Ngài không chậm trễ như một số người nghĩ Ngài chậm trễ, nhưng Ngài đang kiên nhẫn chịu đựng. Sẽ dễ hơn cho Chúa nếu Ngài đem đến sự phán xét ngay bây giờ mà không cần phải chờ đợi những người chống lại Ngài ăn năn. Nhưng Ngài vẫn đang kiên nhẫn chịu đựng. Tại sao ạ? Bởi vì Ngài không muốn một người nào phải hư mất cả, nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn. Đó là điều đầu tiên tôi muốn cho anh chị em thấy. Điều thứ hai tôi muốn cho anh chị em thấy trong câu này, đó là Chúa không muốn một người nào phải hư mất cả. Chúa không muốn một người nào phải hư mất cả. Có phải Chúa muốn ai cũng phải chết và xuống địa ngục không ạ? Câu trả lời rõ ràng là không, phải không ạ? Ngài không muốn một người nào hư mất cả, nhưng mà vẫn có những người phải chết và xuống địa ngục, phải không? Chúa Giê-xu đến và nói, hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Nên việc họ phải xuống địa ngục không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn điều đó xảy ra, nên Ngài đang chờ đợi một cách kiên nhẫn vì Ngài không muốn một người nào phải hư mất cả. Nhưng ý muốn đó của Đức Chúa Trời có thành hiện thực với tất cả mọi người không ạ? Không, nên rõ ràng là chỉ vì đó là ý muốn của Chúa, điều đó không có nghĩa là mọi việc sẽ luôn xảy ra như vậy. Timôthê nhất chương số 2 câu số 4 nói rằng, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu và nhận biết chân lý, nhưng có phải tất cả mọi người đều được cứu và nhận biết chân lý không? Không. Vậy thì Chúa có luôn nhận được những gì Ngài muốn không ạ? Không. Có phải lúc nào ý muốn của Chúa cũng luôn thành hiện thực không? Không. Ý muốn của Chúa thành hiện thực trong cuộc sống của mọi người khi họ nghe những gì Chúa đã phán, tin và nhận lấy điều đó cho cuộc sống của họ bất chấp những gì họ thấy. Anh chị em có biết anh chị em có thể là một người hoàn toàn vô thần, không tin vào Chúa, nhưng khi nghe sứ điệp về Chúa Giê-xu thì tự nhiên sẽ có một điều gì đó trong lòng của anh chị em bị thu hút bởi sứ điệp đó. Về việc Chúa Giê-xu yêu anh chị em, Ngài đã chết thay cho anh chị em để tha thứ tội lỗi của anh chị em. Lúc đó, tâm trí của anh chị em có thể đang chống lại thông điệp đó bằng lý luận và kinh nghiệm của mình. Nhưng từ đáy lòng của mình, anh chị em có thể nói rằng, tôi có đủ mọi loại câu hỏi, đủ mọi lý luận, đủ mọi thông tin mà tôi đã xử lý trong nhiều năm. Nhưng có điều gì đó trong tấm lòng của tôi biết rằng điều đó là thật. Nên tôi muốn nói với Chúa Giê-xu rằng con tin Ngài, con muốn Ngài cứu con, tha thứ tội lỗi của con và làm cho con trở thành một phần của gia đình Ngài và giúp con hiểu được đường lối của Ngài. Anh chị em có biết là Chúa sẽ cứu người đó ngay cả khi tâm trí của họ vẫn chưa tin không ạ? Họ được cứu là bởi vì họ đã tin trong lòng và chọn theo Chúa Giê-xu. Nên anh chị em không cần phải hiểu hết mọi điều thì mới có thể tin. Những lời hứa của Chúa được viết ra không chỉ để dành cho những người khôn ngoan và trí thức theo đời này, nhưng dành cho những người dám nói rằng tôi sẽ bước ra khỏi thuyền và tin rằng những lời hứa của Chúa chính xác hơn những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Và nếu tôi tiếp tục tin vào những lời hứa đó, thì cuộc sống của tôi sẽ dần dần trở nên phù hợp với những gì lời Chúa nói. Nên bây giờ, tôi sẽ có những bằng chứng và về lâu về dài, tôi sẽ có cho mình những xe tải đầy bằng chứng về việc lời hứa của Chúa đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Nhưng những lời hứa đó không xảy ra chỉ vì đó là ý muốn của Chúa. Những lời hứa đó xảy ra bởi vì đã có ai đó đã lắng nghe tiếng của Chúa, lắng nghe lời của Ngài và nói, tôi sẽ tin vào những gì lời Chúa hứa, tôi sẽ không tin vào lý trí, logic hay là kinh nghiệm của tôi. Nên anh chị em hãy tự nói với chính mình điều này. Chúa muốn những lời Ngài hứa sẽ xảy ra, nên tôi sẽ tin vào lời Chúa bất chấp hoàn cảnh của tôi, bất chấp kinh nghiệm của tôi, bất chấp sự hiểu biết của tôi. Tôi sẽ tin cho đến khi lời Chúa thành hiện thực trong cuộc sống của tôi. Bây giờ để tôi cho anh chị em biết Chúa nhìn thấy lời Ngài như thế nào. Dân số ký chương 23 câu số 19 nói rằng, Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Đây là những lời mà Chúa đã đặt vào miệng Ba-la-am và Chúa nói, ngươi hãy nói ra điều này. Đức Chúa Trời chẳng phải là người mà nói dối. Tại sao Chúa lại bảo Ba-la-am nói ra điều đó? Bởi vì lời Ngài được vững lập đời đời trên trời, trong lòng và tâm trí của Đức Chúa Trời. Đó là những điều đã được vững lập trên trời và Chúa đang cố gắng làm cho những điều đó được vững lập trên đất. Nên Ngài cứ nói đi nói lại cùng một điều bằng những cách khác nhau rằng Ngài luôn thành tín, lời Ngài là thật, những lời hứa của Ngài là phải và amen. Đó có phải là những gì Kinh Thánh nói không ạ? Jeremy chương số 1 câu số 12 nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, con thấy đúng đó, ta đang thức để thực hiện lời ta đã phán. Ta đang thức canh, ta đang sẵn sàng làm trọn lời ta đã phán. Anh chị em có thể thắc mắc là nếu Ngài đã sẵn sàng, thì tại sao Ngài lại không làm điều đó ngay bây giờ luôn đi? Ngài vẫn chưa làm là bởi vì Ngài đang cố gắng thuyết phục ai đó tin vào những lời hứa của Ngài và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi điều đó xảy ra. Chúa đang thức canh để làm cho lời Ngài thành hiện thực. Ngài không chậm trễ như một số người nghĩ, nhưng Ngài đang kiên nhẫn, Ngài đang theo dõi, Ngài đang chờ đợi, Ngài đang cố gắng làm việc với sự chậm chạp của chúng ta, với tâm trí chậm tin của chúng ta, với sự ngây thơ của chúng ta. Ngài đang chờ đợi và cố gắng làm việc với chúng ta để khiến chúng ta tin vào lời của Ngài. Chúng ta không tốt hơn con dân Israel là mấy, đúng không ạ? Esai 55 câu số 11 nói rằng, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Hãy chú ý điều này, lời đó sẽ thực hiện ý ta muốn. Nên bất cứ điều gì Chúa nói ra thì đó là những gì mà Ngài muốn điều đó sẽ xảy ra. Ngài nói ra lời của Ngài và mong đợi điều đó sẽ xảy ra. Giống như lúc ban đầu, khi Ngài phán hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng. Anh chị em có biết tại sao điều đó lại xảy ra nhanh như vậy không ạ? Đó là bởi vì lúc đó vẫn chưa có một con người nào trên thế giới này, nên Ngài không cần phải chờ đợi cho đến khi lời của Ngài đi vào lòng người. Bởi vì nếu như vậy thì sẽ có những lời của Ngài bị chặn lại và không thể xảy ra được. Chúa phán, thì lời ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta, sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Ngài đã giao việc cho lời của Ngài. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Khi lời được nói ra từ miệng của Ngài, thì lời đó sẽ nói về một điều gì đó cụ thể, và đó chính xác là những gì Ngài muốn nó sẽ xảy ra. Làm thế nào để lời Ngài có thể làm được điều đó ạ? Đó là nhờ vào đức tin của chúng ta, mà đức tin đến bởi sự nghe lời Chúa đi vào tai chúng ta, vào lòng chúng ta, và nếu chúng được giữ lại, thì những lời đó có thể đâm rễ, lớn lên và trở nên lớn hơn sự vô tín, nghi ngờ, sợ hãi, logic và lý trí của chúng ta. Và sau đó, lời đó sẽ thành hiện thực. Nhưng thường thì chúng ta không canh giữ tấm lòng của mình. Chúng ta chỉ nghe một chút lời Chúa vào Chủ nhật, còn những ngày khác trong tuần, chúng ta dành nhiều giờ đồng hồ để xem truyền hình, để lướt mạng xã hội. Và rồi cuối cùng chúng ta thắc mắc là tại sao những lời Chúa hứa lại không xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại không được chữa lành? Hãy hỏi những kênh truyền hình đó, hãy hỏi những trang mạng xã hội đó. Bởi vì những gì họ nói là những gì anh chị em đã ăn và tất cả những thứ đó đã đi vào lòng của anh chị em, khiến cho những hạt giống của lời Chúa bị nghẹt ngòi trong lòng của anh chị em. Anh chị em thấy không? Chúa phán hãy có sự sáng thì liền có sự sáng. Đó là điều mà lời Chúa có thể làm được. Nhưng nếu lòng ai đó đầy gai góc, đầy những lý luận logic, lý trí, kinh nghiệm, các suy nghĩ của thế gian và những điều khác, thì lời Chúa sẽ bị làm cho nghẹt ngòi không thể kết quả được. Thi 119 câu 138 nói, Chúa lấy sự công bình, sự thành tín mà truyền ra lời chứng của Chúa. Hãy chú ý từ thành tín một lần nữa đi cùng với từ lời chứng của Ngài hay là lời của Ngài. Bây giờ tôi muốn anh chị em mở ra tiếp chương số 1. Phao-lô nói rằng, Phao-lô, đầy tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ có nhiệm vụ đưa người được Đức Chúa Trời chọn lựa đến đức tin và sự hiểu biết chân lý là điều phù hợp với lòng tin kính trong niềm hy vọng về sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời đấng không bao giờ nói dối. Từ tiếp theo mà ông đã nói đến là gì ạ? Đó là từ đã hứa. Anh chị em thấy không? Việc Chúa không bao giờ nói dối luôn đi đôi với lời hứa của Ngài, đúng không ạ? Nên đừng hiểu sai mà nói rằng Ngài đã nói những điều này, nhưng mà có những trường hợp mà Chúa... Không, Đức Chúa Trời không nói dối, nghĩa là lời Ngài hoặc lời hứa của Ngài luôn luôn là thật. Amen. Bây giờ chúng ta hãy xem Hebrew chương 6 từ câu số 11. Và tôi muốn cho anh chị em thấy một vài điều ở đây. Kinh Thánh nói, nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không lười biếng. Từ nhiệt thành này trong tiếng Hy Lạp nghĩa là làm một điều gì đó với sự vội vàng, nhiệt tình trong việc hoàn thành hoặc phấn đấu cho bất cứ điều gì. Nên khi Kinh Thánh nói về việc chúng ta cần phải nhiệt thành, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đừng làm một cách chậm chạp, mà hãy làm một cách siêng năng, sốt sắng, vội vàng, nhiệt tình, kiểu là nhanh lên, nhanh lên. Đôi khi tôi sẽ nói như vậy với các con của tôi, kiểu là con đi lấy ba lô nhanh lên. Có ai đã từng như vậy chưa ạ? Nhanh lên, nhiệt tình lên nào. Con đang đi đây bố. Nên nhiệt thành ở đây, đó là hãy vội vàng, hãy siêng năng, hãy theo đuổi những lời hứa của Chúa, hãy chủ động. Anh chị em không thể chỉ ngồi đó chờ đợi, kiểu là nếu đó là ý muốn của Chúa thì chúng sẽ xảy ra với tôi thôi. Tại sao chúng ta cần phải nhiệt thành như vậy ạ? Đó là bởi vì khi Chúa đưa lời của Ngài đến với chúng ta, thì sẽ luôn có một tên trộm cố gắng cướp đi lời đó khỏi chúng ta. Nó sẽ cố gắng hết sức để khiến chúng ta không đi hội thánh. Hoặc là khi chúng ta đứng lên và tin cậy Chúa cho một điều gì đó rồi, thì nó sẽ cố gắng cướp đi điều đó trước khi điều đó được biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nó là một tên trộm. Nên ở đây, trước giả đang nói rằng, chúng tôi ao ước rằng mỗi người trong anh em đều hãy siêng năng, nhiệt thành, hãy vội vàng, hãy gấp rút, để có thể giữ vững được niềm hy vọng cho đến cuối cùng. Đừng bao giờ từ bỏ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cũng hãy bám chặt lấy lời hứa của Chúa cho đến cuối cùng. Câu số 12. Để anh em không trở nên lười biếng. Đừng trở nên lười biếng, bởi vì những người lười biếng sẽ không thừa hưởng được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Anh chị em có nghe những gì tôi đang nói không ạ? Anh chị em đừng bao giờ lười biếng với những điều thuộc về Chúa. Kinh Thánh nói như vậy là bởi vì chúng ta thường có xu hướng chủ động trong công việc, trong việc giải trí, trong việc này, việc kia ngoài đời. Chúng ta biết rất nhiều về thể thao và những điều khác trong cuộc sống, nhưng lại biết rất ít về lời Chúa bởi vì chúng ta không có thời gian dành cho lời Chúa. Chúng ta lười biếng khi nói đến những điều thuộc về Chúa và không thể hiểu tại sao những lời hứa của Chúa lại không xảy ra với mình. Nên trước giả mới nhắc nhở chúng ta rằng đừng trở nên chậm chạp hay lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người bởi đức tin và sự kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Bây giờ, tôi muốn cho anh chị em thấy một vài điều ở đây. Kinh Thánh nói, nhưng hãy cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy tìm những người bằng cách nào đó, những lời hứa đang xảy ra với họ, và hãy làm theo những gì họ làm. Hãy xem thử họ có lười biếng trong những điều thuộc linh không, hay là họ đang nỗ lực, đang chủ động trong những điều thuộc linh. Và rồi trước giả nói, hãy bắt chước những người bởi đức tin và sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn này cũng giống như việc Chúa kiên nhẫn chịu đựng chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng sẽ rất tốt nếu những lời hứa của Chúa thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta, phải không ạ? Sẽ rất tốt nếu sự chữa lành đến với chúng ta ngay lập tức khi chúng ta vừa công bố ra điều đó. Như vì Chúa nói hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin vào những gì Kinh Thánh nói và điều đó xảy ra ngay lập tức. Sẽ rất tốt nếu điều đó xảy ra ngay lập tức với tiền bạc và những vấn đề khác trong cuộc sống của chúng ta, phải không ạ? Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng đó không phải là cách mà điều đó xảy ra. Tất nhiên, có những lúc mà những nhu cầu của chúng ta được đáp ứng rất nhanh và chúng ta rất thích khi điều đó xảy ra. Anh chị em có thích điều đó không? Tôi rất thích điều đó và đó cũng là điều mà Chúa thích. Nhưng đó không phải là cách mà mọi việc luôn diễn ra, nên Kinh Thánh mới nói rằng hãy bắt chước những người bởi đức tin và sự kiên nhẫn, chịu đựng, kiên trì mà hưởng được lời hứa. Họ đã phải kiên trì không từ bỏ, tất cả cuộc sống của họ và có thể là tất cả gia đình và kinh nghiệm của họ đang nói với họ rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng họ chỉ ở đó và nói, tôi tin lời Chúa, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời và lời đó cũng được vững lập trong lòng của tôi. Tâm trí và cảm xúc của họ có thể đang la hét bên trong, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn giữ chặt lấy lời hứa của Chúa và nói, tôi vẫn sẽ giữ chặt lấy lời Chúa, tôi vẫn sẽ giữ chặt lấy lời Chúa. Nên hãy bắt chước những người bởi đức tin và sự kiên nhẫn mà thừa hưởng được lời hứa như vậy. Tôi muốn nói một chút về từ hưởng ở đây. Từ này trong tiếng Hy Lạp đó là từ kleronomeho. Từ này được viết ở dạng chủ động, nghĩa là chủ ngữ là người thực hiện hành động. Nên khi Kinh Thánh nói họ hưởng được lời hứa, thì điều đó không có nghĩa là điều đó tự nhiên xảy ra với họ. Kiểu là, ô, nhìn kia. Không, việc hưởng được lời hứa ở đây không giống như một sự thừa kế mà họ không cần phải làm gì để nhận được. Thay vào đó, họ đã hưởng được lời hứa bởi vì họ đã theo đuổi lời hứa đó, nên lời hứa đó đã xảy ra với họ. Họ phát hiện ra điều đó thuộc về họ và họ đã theo đuổi cho đến khi họ nhận được. Đó là sự chủ động. Anh chị em thấy không ạ? Người hưởng được lời hứa ở đây là người đã nhận được bằng việc theo đuổi, chứ không phải bằng việc chờ đợi người khác, kể cả Chúa đem đến cho mình. Họ là những người nói rằng, lời hứa đó thuộc về tôi. Chúa nói, tôi có thể nhận được điều đó, nên tôi theo đuổi điều đó trong đức tin, trong danh Chúa Giê-xu. nên phân đoạn kinh thánh này đã muốn nói với chúng ta rằng đừng chỉ ngồi đó và chờ đợi một cách thụ động giống như cách một số cơ đốc nhân đã làm, kiểu là để tôi xem thử đó có phải là ý muốn của Chúa hay không. Đôi khi mục sư của hội thánh sẽ nói rằng Chúa muốn chúng ta làm điều này, và mọi người nói, để xem thử xem sao. Nhưng nếu chúng ta nói như vậy thì sẽ không có điều gì xảy ra cả. Chúng ta phải xác quyết trong lòng rằng đó là những gì lời Chúa nói. Chẳng hạn như việc Đức Chúa Trời đang cố gắng đem mọi người đến với Chúa Giê-xu. Nên tất cả chúng ta hãy cùng nhau trong đức tin nói rằng Chúa sẽ đem nhiều người đến với Chúa Giê-xu. Những người hưởng được lời hứa không phải là những người ngồi đó và chờ đợi để xem có điều gì xảy ra hay không. Richard Roberts nói rằng có 3 loại người trong hội thánh. Đó là những người làm cho mọi điều xảy ra, những người xem mọi điều xảy ra và những người nói điều gì đã xảy ra. Phân đoạn này đang nói về một người tin vào lời Chúa và nói rằng tôi thấy được điều đó trong lời Chúa, tâm trí tôi vẫn chưa hiểu, nhưng tôi tin rằng Chúa muốn những điều này xảy ra trong cuộc sống của tôi và tôi sẽ như một con chó săn cắn chặt vào điều đó cho đến khi điều đó xảy ra với tôi. Nên hãy chú ý câu 12 một lần nữa. Đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Câu số 13. Khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông. Anh chị em đã bao giờ nghe ai đó nói, tôi thề có Chúa chưa? Trong các phòng xử án ở Mỹ, tất cả các nhân chứng đều phải đặt tay trên kinh thánh, giơ tay lên và nói rằng, tôi thề sẽ nói sự thật và không gì khác ngoài sự thật. Họ đang thề bởi một đấng nào đó vĩ đại hơn chính họ, đúng không ạ? Đó là cách thề điển hình, và khi làm như vậy thì những gì họ đang nói đó là nếu tôi không giữ những điều này thì hãy để đấng cao hơn tôi xử lý tôi. Nên hãy chú ý một lần nữa, Kinh Thánh nói trong câu 13, khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông. Đó có phải là những gì Kinh Thánh nói không ạ? Bởi vì Ngài không thể chỉ ai đó lớn hơn để thề nên Ngài đã chỉ chính Ngài mà thề. Ta chỉ ta mà thề rằng ta sẽ giữ lời hứa đó. Đó chính xác là những gì Ngài đã làm. Và đây là những gì Ngài đã thề. Câu số 14. Chắc chắn ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần. Đó là những gì Ngài đã thề với Abraham. Ngài làm như vậy để nhấn mạnh rằng chắc chắn ta sẽ ban phước cho con và chắc chắn ta sẽ khiến dòng dõi của con gia tăng bội phần. Trước giả sử dụng 2 từ chắc chắn để nhấn mạnh một điều. Đó là Chúa thực sự sẽ làm điều này. Rằng ta chắc chắn sẽ ban phước cho con. Ta chắc chắn sẽ gia tăng những gì thuộc về con. Chúa đang cố gắng thuyết phục Abraham về một điều gì đó. Tại sao ạ? Bởi vì Abraham lúc đó vẫn chưa biết Ngài là ai. Abraham chưa từng kinh nghiệm Ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem trong câu số 14. Ta chắc chắn sẽ ban phước cho con. Ta chắc chắn sẽ làm gia tăng những gì thuộc về con. Câu số 15. Abraham đã kiên nhẫn chờ đợi như vậy nên mới nhận được điều đã hứa. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, ông đã nhận được lời hứa. Sau khi ông ấy đã làm gì ạ? Kiên nhẫn chờ đợi. Ông ấy đã kiên nhẫn chờ đợi trong bao lâu ạ? Từ lúc Chúa phán với ông cho đến lúc vợ ông sinh Isaac là 25 năm. 25 năm đúng không ạ? Chúng ta thường chỉ muốn khoảng thời gian chờ đợi đó là khoảng 25 phút thôi, phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện một lời cầu nguyện, nhưng rồi chỉ khoảng 25 phút sau, chúng ta đã bắt đầu rên rỉ và khóc lóc vì mãi mà không thấy sự đáp lời, đúng không ạ? Tôi muốn anh chị em chú ý là ông ấy đang nói ở đây rằng hãy bắt chước những người không bao giờ từ bỏ lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đã giữ những lời hứa đó cho đến cuối cùng. Họ đã kiên trì và nói, tôi không quan tâm, tôi sẽ giữ chặt lấy những gì Chúa đã phán. Sau khi đã tin vào điều đó rồi, thì họ phải đứng vững ở đó trong bao lâu ạ? Cho đến khi điều đó xảy ra. Vậy thì sẽ như thế nào nếu sau 10 năm rồi mà điều đó vẫn chưa xảy ra? Hãy cứ tiếp tục đứng đó chờ đợi trong đức tin và hy vọng, vì nếu anh chị em ngồi xuống và thư giãn thì điều đó sẽ không xảy ra. Anh chị em cần phải đứng vững trong đức tin cho đến khi điều đó xảy ra, đúng không ạ? Hãy đứng vững và cứ tiếp tục đứng. Tại sao ạ? Vì cớ sự thành tín của Chúa. Nếu điều đó vẫn chưa xảy ra thì hãy nói với Chúa, Chúa ơi, tâm trí của con đang nói với con rằng ở đâu đó con đã diễn giải sai lời của Ngài, bởi vì con vẫn chưa thấy điều đó xảy ra. Nhưng vì Ngài đã nói điều đó, nên con sẽ cứ tiếp tục đứng trên lời của Ngài, vì lời của Ngài được vững lập đời đời trên trời. Bây giờ hãy chú ý một lần nữa, sau khi kiên nhẫn chịu đựng, họ nhận được lời hứa. Để tôi nói với anh chị em một chút về từ kiên nhẫn chịu đựng này. Đây là từ makothrumeo. Đây là cùng một từ mà Kinh Thánh sử dụng khi nói, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ, nhưng Ngài kiên nhẫn chịu đựng. Đức Chúa Trời đang chịu đựng, Ngài đang chờ đợi, Ngài đang trải qua nỗi đau của việc bị những người đang sống trong tội lỗi từ chối Ngài, những người mà Ngài đã yêu thương, chữa lành và giải cứu, nhưng họ vẫn quay lưng lại với Ngài, chống đối Ngài. Chúa vẫn đang chờ đợi và chịu đựng những người đó. Tại sao ạ? Bởi vì Ngài đang cố gắng làm cho lời hứa của Ngài thành hiện thực cho càng nhiều người càng tốt, bởi vì Ngài không muốn bất kỳ một ai hư mất cả. Đó cũng là cùng một từ được sử dụng khi Kinh Thánh nói về Abraham. Abraham đã trải qua những lúc vợ ông nói rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ông hãy đến và nằm với cô đầy tớ Aga của tôi đi. Và Abraham đã làm theo lời bà, phải không ạ? Dường như đó là một ý tưởng hay đối với thân thể và tâm trí của ông, nên ông đã làm theo lời gợi ý đó. Ông ấy đã thỏa hiệp, phải không ạ? Nhưng rồi sau đó, khi Ismael được 13 tuổi, Chúa lại đến với ông và nói, bây giờ ta sẽ làm những gì ta đã nói. Ông nói, Chúa ơi, Chúa cứ để Ismael là người mà Chúa đã hứa được không? Nhưng Chúa nói, con đã không giữ chặt lấy lời hứa của ta, mà lại tìm ra một cách xác thịt để làm cho điều đó xảy ra. Nhưng đó không phải là lời hứa của ta, ta sẽ làm điều đó qua người vợ son sẻ của con. Ta sẽ làm cho điều đó xảy ra qua Sarah. Abraham đã kiên trì chịu đựng, và cuối cùng, ông cũng đã đến được nơi mà Roma chương số 4 gọi ông là người đã được làm cho mạnh mẽ trong đức tin, hoàn toàn tin chắc rằng những gì Chúa đã hứa, Ngài sẽ thực hiện, cho dù thân thể của ông hay là của bà không còn có khả năng để làm điều đó nữa, đúng không ạ? Ông đã hoàn toàn tin chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi nói anh chị em nghe, việc hưởng được những lời hứa của Đức Chúa Trời không phải là một cuộc dạo chơi ngoài công viên. Chúa không vẽ ra một bức tranh cho chúng ta và nói rằng điều đó dễ lắm, chỉ cần tin là được. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mọi việc rất đơn giản, nhưng mọi việc không thực sự đơn giản như vậy. Khi có người nói rằng tất cả những gì anh chị em phải làm là tin, điều đó là đúng, nhưng nó không dễ, đặc biệt là khi anh chị em có những trải nghiệm, lý luận và lời của những người khác nói với anh chị em rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Anh không thấy một cách logic rằng đó là điều không thể sao? Chà! Nếu đó là điều mà chúng ta có thể hiểu được một cách logic, thì đó không còn là đức tin nữa. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng đức tin của chúng ta phải dựa vào logic cả. Tất cả những điều đó chỉ đang chống lại đức tin của chúng ta mà thôi. Tôi nói anh chị em nghe, để nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải kiên nhẫn chịu đựng, và đôi khi chúng ta phải kiên nhẫn chịu đựng trong một thời gian dài. Nhưng hãy chú ý những gì Kinh Thánh nói. Sau khi ông kiên nhẫn chịu đựng, ông đã nhận được lời hứa, ông đã nhận được đứa con theo lời hứa của mình, là đứa con của ông với Sarah, người vợ son sẻ, người mà từ ban đầu Chúa đã nói rằng ông sẽ có một đứa con trai với bà. Và Chúa nói, đó là đứa con của lời hứa, những phước hạnh của ta sẽ tiếp tục đến trên đứa trẻ này và dòng dõi của nó. Đúng không ạ? Abraham đã nhận được lời hứa mà Chúa dành cho ông, nhưng ông có nhận được điều đó một cách dễ dàng không? Không. Điều đó có đến với ông một cách nhanh chóng không? Không. Người đàn ông này được gọi là cha của đức tin. Anh chị em có vui không khi cha của đức tin không phải là người mà lúc nào cũng nhận được lời hứa ngay lập tức? Bởi vì nếu như vậy, thì anh chị em sẽ luôn cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc. Nhưng Abraham, cha của đức tin, là một người đã kiên nhẫn chịu đựng. Thậm chí ông còn có những lúc vô tín nữa. Nhưng Chúa thật tốt lành khi đã không bình luận về tất cả những sai lầm đó của ông, phải không ạ? Roma chương số 4 nói, ông đã hoàn toàn tin chắc. Tất nhiên, Chúa biết không phải lúc nào ông cũng hoàn toàn tin chắc, nhưng đó là cách Chúa sẽ nói về anh chị em. Chúa sẽ quên đi quá khứ và chỉ nói về nơi anh chị em đã đến bây giờ. Ngợi khen Chúa vì điều đó, nhưng ông ấy đã nhận được lời hứa, phải không ạ? Tôi thà giữ chặt lấy lời Chúa, không từ bỏ, không thỏa hiệp và chờ đợi để nhận được lời hứa, còn hơn là bỏ cuộc. Có người nói, có những cách khác dễ hơn để điều đó xảy ra mà. Anh không cần phải nỗ lực, anh không cần phải tự hỏi tại sao điều đó lại không xảy ra. Anh cũng không cần phải trải qua tất cả những sự chịu đựng đó đâu. Nhưng nếu làm như vậy, thì chúng ta không thể nào làm đẹp lòng Chúa được. Bởi vì Kinh Thánh nói, nếu không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hebrew chương số 10 câu số 38 cũng nói rằng, người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Chúa không vui khi anh chị em không còn giữ chặt lấy những gì mà Ngài đã nói, mà lại đầu hàng trước sự cám dỗ của xác thịt, lý luận và kinh nghiệm. Bởi vì nếu làm như vậy, thì anh chị em đang nói với Chúa một cách gián tiếp, rằng con không thể phụ thuộc vào Ngài, con sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi phụ thuộc vào những gì con thấy được, những gì con cảm nhận được, những gì con đã kinh nghiệm được. Chúng ta không thể nói rằng, tôi tin Chúa thành tín, nhưng không phải lúc nào mọi lời Ngài nói cũng sẽ xảy ra như vậy. Không, Chúa và lời Ngài là một. Anh chị em không thể gọi lời Chúa là không thành tín và gọi Chúa là thành tín được. Hãy chú ý, sau khi Abraham kiên nhẫn chịu đựng, ông đã nhận được lời hứa. Bây giờ, đây là điều mà tôi muốn đi sâu vào. con người chỉ vào một đấng lớn hơn mà thề, và ở đây là Chúa. Nhưng tôi không khuyến khích anh chị em làm điều đó được không ạ? Và lời thề một khi đã được thiết lập thì đối với họ sẽ là một dấu chấm hết của mọi tranh chấp. Đôi khi con cái của anh chị em nói, bố ơi, tuần này bố có đưa chúng con đến khu vui chơi không? Có, bố hứa nha. Tại sao chúng lại muốn chúng ta hứa? Đó là bởi vì chúng đang tìm kiếm một điều gì đó để xác nhận những gì chúng ta đã nói. Bố có hứa là sẽ làm những điều bố nói không? Con người chúng ta luôn muốn điều đó, bởi vì con người chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, nên chúng ta luôn muốn thấy được lời thề, chúng ta luôn muốn thấy được một giao ước được thiết lập. Chúng ta muốn mọi người thề sẽ bị trừng phạt bởi một đấng nào đó lớn hơn để đảm bảo rằng họ sẽ thực sự làm điều đó. Sau khi người đó thề xong, thì chúng ta mới nói, được rồi, bây giờ tôi tin anh, bây giờ tôi tin chị. Đó là những gì mà phân đoạn Kinh Thánh này đang nói đến. Vì loài người thề bởi một đấng lớn hơn và lời thề đó được thiết lập để xác nhận những gì họ đã nói. Và đối với họ, đó là dấu chấm hết của mọi tranh chấp. Kiểu, được rồi, vì anh đã thề, nên bây giờ tôi biết là anh đã không làm điều đó. Được rồi, bây giờ tôi biết là anh đang nói sự thật. Nên đối với họ, đó là sự kết thúc của mọi tranh chấp. Hãy chú ý điều này, bởi vì Chúa biết rằng đó là cách của con người. Chúa biết con người cần nhiều sự xác nhận hơn là những gì Ngài đã nói. Nên Đức Chúa Trời quyết định rằng Ngài sẽ bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa, biết được mục đích không thay đổi của Ngài, và Ngài sẽ xác nhận điều đó bằng một lời thề. Từ hơn này trong tiếng Hy Lạp là parasatiron, nghĩa là nhiều hơn mức cần thiết, nghĩa là mặc dù Ngài đã hứa với Abraham, nhưng Chúa quyết định là Ngài sẽ làm cho ông thấy rõ hơn và có nhiều bằng chứng hơn mức cần thiết để thuyết phục ông rằng Ngài sẽ làm điều đó, nên Ngài đã xác nhận điều Ngài đã nói bằng một lời thề. Và lời thề đó chính là giao ước huyết đã được thiết lập trong Sáng Thế Ký chương số 15 khi Chúa đến với Abraham và nói chuyện với ông. Kinh Thánh nói, lời của Chúa đến với Abraham. Lời của Chúa rất rõ ràng, phải không ạ? Chúa nói, hãy nhìn lên các vì sao trên bầu trời, ta sẽ gia tăng dòng dõi của con nhiều như vậy. Abraham đã tin lời Chúa và bởi đó ông được kể là công chính. Điều tiếp theo Chúa nói, đó là ta ban cho con vùng đất này, mặc dù lúc đó có rất là nhiều người đang sống trên vùng đất đó. Chúa nói, ta ban cho con vùng đất này, và ông ấy đã hỏi Chúa, nhưng làm sao con biết điều đó sẽ xảy ra? Anh chị em có bao giờ như vậy chưa? Chúa nói, ta sẽ ban cho con nhiều hơn mức con cần, ta sẽ cung ứng cho các nhu cầu của con theo sự giàu có vinh quang của ta. Ta là đấng tha thứ tất cả tội ác của con và ta chữa lành tất cả bệnh tật của con. Nhưng lòng và tâm trí của anh chị em đôi khi sẽ nói, nhưng mà Chúa ơi, làm sao con biết điều đó sẽ xảy ra? Làm sao con biết Ngài sẽ làm điều đó cho con? Kinh Thánh nói, Chúa quyết định bày tỏ rõ ràng hơn cho người thừa hưởng lời hứa, cụ thể ở đây là Abraham, sự bất biến của lời Ngài, hay nói cách khác là lời hứa của Ngài là không thể thay đổi, nên Ngài đã xác nhận lời hứa của Ngài bằng một lời thề. Chúa nói, ta sẽ ban cho con vùng đất này. Abraham nói, làm sao con biết Chúa sẽ làm điều đó? Chúa nói, hãy mang một con bò và một vài con vật khác đến đây. Khi nghe thấy điều đó, Abraham biết chính xác Chúa đang nói về điều gì. Chúa không đưa cho ông bất kỳ hướng dẫn nào về những gì phải làm, nhưng ông ấy đã đem những con vật đó đến và xẻ đôi chúng để huyết chảy ra ở giữa. Sau đó Chúa làm cho Abraham ngủ sâu và trong hình ảnh của một lò lửa đang bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực, Chúa đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Kinh Thánh nói, ngày hôm đó Chúa đã lập một giao ước với Abraham. Tại sao Ngài lại làm điều đó ạ? Ngài làm điều đó là bởi vì có một con người đã nói, con muốn tin Ngài, nhưng con chưa từng kinh nghiệm Ngài, con không biết rõ Ngài. Điều này quá mới và quá lớn đối với con, nên con phải tranh chiến để tin rằng những lời hứa của Ngài là thật. Làm sao điều đó có thể xảy ra với con được? Tại sao ai đó lại muốn làm điều đó cho con? Và bởi vì những tranh chiến đó, nên Chúa quyết định sẽ thuyết phục ông. Chúa nói, hãy mang những con vật đến và ta sẽ thề bởi huyết với ngươi rằng ta sẽ giữ lời hứa đó. Cùng một cách đó, đêm trước khi Chúa Giêsu chết, Ngài đã cầm lấy bánh, bẻ ra và nói, đây là thân thể ta. Sau đó, Ngài cầm lấy chén và nói, các con hãy uống chén này, bởi vì đây là huyết của ta trong giao ước mới. Huyết của ta, điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là sáng ngày hôm sau, khi Ngài bị đóng đinh vào thập tự giá với hai cánh tay giang ra, huyết của Ngài đã chảy xuống đất. Đó là lúc Ngài nói với tất cả chúng ta, rằng mọi điều chúng ta đã nói với nhau từ trước, ta đang thề bởi huyết rằng ta sẽ làm điều đó. Đây là giao ước mới trong huyết ta và ta sẽ không vi phạm lời thề đó. Chúng ta đã có cả một loạt bài có tên là giao ước huyết để giải thích rằng Chúa không chỉ đưa ra những lời hứa cho có, mà Ngài đã lập giao ước huyết để thuyết phục chúng ta rằng những lời hứa đó là thật. Hãy nghĩ về điều này, đây là huyết của Chúa và Chúa nói rằng, ta biết những lời hứa này không phù hợp với kinh nghiệm của con. Ta biết con gặp khó khăn trong việc tin những lời hứa này. Nhưng ta thề là những lời hứa đó là thật, và nếu các con tin, kiên nhẫn chịu đựng và giữ chặt lấy những lời hứa này, thì hãy nhớ rằng ta đang theo dõi để làm cho lời của ta được ứng nghiệm trong cuộc sống của con. Tất cả chúng ta đều có một sự lựa chọn về những gì chúng ta tin, nên theo một nghĩa nào đó, anh chị em là chủ của cuộc sống của mình bằng cách nói, tôi sẽ chọn điều nào mà tôi thích, nhưng chỉ có một sự lựa chọn tôn vinh Chúa mà thôi, và đó là sự lựa chọn nói rằng, tôi không chọn tin vào kinh nghiệm của tôi không chọn tin vào logic và lý trí của tôi chỉ chọn tin vào lời của Ngài, bởi vì bất chấp tất cả những lời cầu nguyện không được đáp lời và những lý luận của tôi, Ngài vẫn đang cố gắng đem điều đó đến và làm cho điều đó xảy ra trong cuộc sống của tôi. Để tôi cho anh chị em xem một câu kinh thánh nữa. Phục truyền Luật Lệ Ký chương số 9 câu số 4 và câu số 5. Môi-se lúc này đang nói với thế hệ thứ hai. Tất cả những người ở thế hệ đầu tiên đều đã chết ngoại trừ Joshua và Caleb. Môi-se cũng đang chuẩn bị về với Chúa, nên ông ấy đang nói với dân sự những lời cuối cùng. Trong chương 9, Môi-se tóm tắt lại cho họ những gì đã xảy ra với ông bà và cha mẹ của họ. Chúa đang cho họ biết chính xác lý do tại sao những người đó đã không vào được đất hứa, bởi vì Ngài hy vọng rằng thế hệ tiếp theo này sẽ không mắc phải cùng một sai lầm nghiêm trọng của sự vô tín của thế hệ trước. Và trong câu 4 và câu 5 của chương 9, Môi-se nói với họ, nhưng khi Jehovah Đức Chúa Trời đã đánh đuổi chúng trước mặt anh em, ông đang nói đến những người đang sống trên đất Canaan, thì anh em đừng tự nhủ rằng nhờ sự công chính của ta nên Đức Jehovah đã đem ta vào chiếm hữu đất này. Đừng nghĩ trong lòng anh em rằng đó là vì sự công chính của tôi mà Chúa đã dẫn tôi vào để chiếm lấy xứ này. Thật ra chính vì tội ác của các dân tộc đó mà Đức Giê-hô-va đánh đuổi chúng khỏi anh em, không phải vì sự công chính hay là lòng chính trực của anh em mà anh em được chiếm hữu đất đai của dân tộc ấy, nhưng vì tội ác của chúng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ trục xuất chúng khỏi anh em để làm ứng nghiệm lời hứa mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Hãy chú ý, những người này có vâng lời Chúa hơn so với thế hệ trước đó không ạ? Có, đúng không? Nhưng ở đây Chúa vẫn nói với họ rằng là đừng vào đó và nghĩ rằng cha mẹ của chúng tôi đã không vào được xứ này, nhưng vì chúng tôi tốt hơn nên chúng tôi mới vào được. Chúa nói, không phải như vậy đâu. Thái độ của các con vẫn còn khiếm khuyết, sự vô tín của các con vẫn là một gánh nặng cho ta. Các con vẫn còn phàn nàn, nên khi ta đưa các con vào đó và đuổi kẻ thù của các con đi, thì đừng nghĩ rằng điều đó xảy ra là vì các con hoàn hảo và là những người có đức tin vĩ đại. Không, điều đó xảy ra là vì 600 năm trước, ta đã lập giao ước với một trong những tổ phụ của các con là Abraham. Ta không chỉ nói với ông ấy, mà ta đã thề với ông ấy bằng huyết. Nên khi các con đến đó, các con cần phải biết rằng điều đó xảy ra là bởi vì ta đã lập một lời thề rằng ta sẽ đưa các con vào đó. Chúa có đang cố gắng làm cho lời Ngài thành hiện thực không ạ? Có. Ngài có kiên nhẫn chịu đựng thái độ không tốt và sự vô tín của chúng ta không? Có. Nên rõ ràng là Chúa rất cam kết với lời Ngài và với giao ước mà Ngài đã lập. Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng tôi đã học trường Kinh Thánh và tôi đã nghe rất là nhiều người nói về lời của Chúa theo rất nhiều cách khác nhau. Nhưng tôi đã đến một chỗ mà tôi có thể kiên nhẫn chịu đựng để nói rằng, lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trong đời sống con. Khi anh chị em bắt đầu rao giảng những lời hứa của Chúa một cách mạnh dạn, thì sẽ có những người bắt đầu chống lại anh chị em, bởi vì những điều anh chị em giảng sẽ làm đảo lộn cuộc sống của họ. Họ sẽ không cảm thấy vui khi nghe điều đó, bởi vì họ đã tin vào một điều khác, và điều mà anh chị em giảng đang chống lại điều mà họ tin và chất gánh nặng về trách nhiệm lên cho họ, rằng là vì lỗi của họ mà lời hứa của Chúa đã không xảy ra, và điều đó làm cho họ cảm thấy đau đớn. Tôi đã phải đối diện với những trường hợp như vậy, nhưng tôi vẫn quyết định rằng mình sẽ làm theo những gì Trước Giả Thi Thiên nói, đó là miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời này qua đời kia. Tôi đã đưa ra quyết định đó và nói với Chúa rằng là Chúa ơi, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời, và mặc dù con không hiểu hết mọi điều diễn ra trên thế giới này, vì lời Ngài nói rằng những điều bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng đây là những gì con biết rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài. Nên Chúa ơi, lời Ngài được vững lập đời đời trong lòng của con. Anh chị em có thể cầu nguyện điều đó với tôi được không ạ? Chúa ơi, con quyết định để những lời hứa của Ngài được vững lập trong cuộc sống con. Con tin rằng những lời hứa của Chúa là thật. Ngay cả khi chúng dường như không xảy ra, con vẫn kiên nhẫn chịu đựng và tin trong hy vọng rằng Chúa thành tín thực hiện những gì Ngài đã hứa với con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.